bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 50 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Trước, sau khi thầy trò Nhạc Bất Quần cùng nhau kéo tới nhà ông ngoại Lâm Bình Chi là kim đao vô địch Dương Nguyên Bá ở thành Lạc Dương, lệnh Hồ Xuân bị hai người cháu Dương Nguyên Bá kết tội là đã đánh cắp bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm. Khi bị anh em Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu tấn công, Hồ Xuân vì bị thương nên không chống cự lại được, vì bọn chúng khống chế lục túi lấy ra một quyển sách nhỏ mà chúng nhất định cho là kiếm phổ Tịch Tà. Khi lệnh Hồ Xuân nói rằng đó chỉ là cầm phổ và tiêu phổ, và vì không ai đọc được nên mọi người kéo nhau tới gặp Lục Trúc Ông để thỉnh giáo, nhưng cốt ý là để làm sáng tỏ vấn đề. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Đệ tử được nghe vị cô của tiền bối cài đàn thổi tiêu thật là tuyệt diệu, thì mừng thầm cho khúc phổ này đã tìm ra được chủ. Vậy xin tiền bối thu lấy khúc phổ này phụng giao cho bà. Như vậy thì đệ tử đã không phụ sự ủy thác của người đã sáng tác ra khúc phổ, mà đệ tử cũng rất mãn nguyện.
Lệnh Hồ Xuân nói xong, hai tay cung kính dâng khúc phổ lên. Lục Trúc Ông không tiện nhận lấy, bèn nói:
Để ta thân y của cô trước đã, coi người có chịu hay không.
Bỗng nghe tiếng của dì bà từ trong ngôi nhà nhỏ bên mé trái vọng ra. Linh Hồ tiên sinh cao nghĩa, khẳng khái, tặng cho khúc phổ thần diệu. Chúng ta nếu từ chối thì không được, còn nhận thì thật là hổ thẹn. Đại danh của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này là gì? Tiên sinh có thể cho chúng ta biết được không? Âm sắc của dì bà này cũng không giống như giọng nói của người già. Lệnh Hồ Xuân đáp:
Dạ, tiền bối có lòng hỏi tới, mãn bối tất phải bẩm báo. Hai vị tiền bối sáng tác ra khúc phổ này, một là Lưu Chính Phong Sư Thúc, một là Khúc Dương Trưởng Lão.
À, bà ồ lên một tiếng, ra chiều rất kinh ngạc, rồi nói: Thì ra là hai người đó. Lệnh Hồ Xuân hỏi:
Tiền bối có biết hai vị lưu khúc này không?
Bà không đáp, trầm ngâm một lúc rồi nói: Lưu Chính Phong là cao thủ của phái Hành Sơn, còn Khúc Dương lại là trưởng lão của Ma giáo. Hai bên có mối thù truyền kiếp, sao lại cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này? Chuyện này thật là khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Tuy Lệnh Hồ Xuân chưa thấy qua khuôn mặt của bà, nhưng sau khi nghe bà gãy đàn thổi tiêu, hắn cảm thấy bà là một cao nhân tiền bối, thanh nhã, hiền hòa, biết không lừa gạt để bán rẻ mình. Nghe bà nói về lai lịch của Lưu Khúc, thì rõ ràng là người võ lâm đồng đạo. Hắn liền kể lại việc Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm ra sao, Tả Minh Chủ phái Tung Sơn hạ cờ lệnh ngăn cản thế nào, Lưu Khúc bị trấn trưởng của cao thủ phái Tung Sơn như thế nào. Cả hai hợp tố ngoài núi Quan, lúc Lâm Tử đã chân tình ủy thác cho hắn tìm người hiểu biết âm luật để truyền lại khúc phổ này ra sao. hắn lần lượt kể ra hết, chỉ lược bỏ vụ Mạc Đại Tiên Sinh đã giết chết Phí Bân. Bà bà lẳng lặng nghe không nói một lời. Lúc hắn kể xong, bà bà mới hỏi. Đây rõ ràng là khúc phổ, tại sao Kim Đao Dương Nguyên Bá lại cho rằng là biết thức võ công? Lệnh Hồ Xuân liền đem việc vợ chồng Lâm Chính Nam bị Phái Thanh Thành và Bộ Cao Phong gia hại cùng lời di ngôn nhờ hắn truyền lại cho Lâm Bình Chi ra sao. Anh em họ Dương đã nghi ngờ hắn như thế nào, hắn chân tình kể ra hết.
À, thì ra là vậy.
Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp.
Sao ngươi không kể rõ đầu đuôi cho sư phụ, với lại sư nương cũng ngươi biết, để bớt đi nhiều nghi kỵ? Ta là người xa lạ chưa từng quen biết, sao nhà ngươi lại kể với ta, không giấu giếm một điều gì?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Đệ tử không hiểu rõ tại làm sao. Có lẽ sau khi nghe tiền bối nhã tấu, đệ tử ngưỡng mộ phong cách của tiền bối, nên không có chút nghi ngờ.
Vậy tại sao đối với sư phụ sư đương, ngươi lại có ý nghi ngờ?
Đệ tử vạn lần không dám, nhưng mà ân sư lại đem lòng nghi ngờ đệ tử. Chuyện này thì cũng không trách ân sư được.
Ta nghe nói, giọng của ngươi nói vào ngữ khí rất là yếu ớt, đang tuổi thanh xuân không ai như vậy cả. Nguyên cớ gì sao? Ngươi đang bị bệnh hay là bị trọng thương?
Là đệ tử bị nội thương rất nặng.
Trúc Hiền Điệp, ngươi dẫn vị thiếu quân này đến bên cửa sổ phòng ta, để ta chẩn mạch thử coi.
Lục Trúc Ông dẫn Lệnh Hồ Xuân đến bên cửa sổ tiểu xá mé trái, bảo hắn đưa tay trái vào bên trong rèm trúc. Phía trong rèm trúc lại có một tấm màn bằng vải sa mỏng. Lệnh Hồ Xuân chỉ thấy thấp thoáng có bốn người, còn tướng mạo mặt mũi ra sao thì không thấy được. Hắn nghe ba đầu ngón tay mát rượi đặt lên mặt ngay cổ tay hắn. Bà bà chẩn mạch trong giây lát, kinh hãi ồ lên một tiếng rồi nói.
Thật là cổ quái. Ngươi đưa tay phải vào cho ta coi.
Sau khi chẩn mạch đủ hai tay cho Lệnh Hồ Xuân, bà trầm ngâm không nói. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói.
Tiền bối không nên lo âu cho sự sống chết của đệ tử. Đệ tử biết mình sống chẳng được bao lâu nữa, nên đã sớm không quan tâm đến tính mạng rồi.
Sao nhà ngươi lại tự biết là tính mạng của mình không còn lâu dài?
Đệ tử đã ngộ pháp sư đệ, là mất từ hà bí cấp của sư môn. Đệ tử chỉ mong tìm được bí cấp trả lại cho sư phụ, rồi sẽ tự sát để tạ tội với sư đệ.
Tử hà bí cấp ư? Đó đâu phải là vật phi thường. Vì sao ngươi lại ngộ sát sư đệ?
Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện đào cốc lục tiên đã trị thương cho hắn thế nào, sáu luồng chân khí giao chiến trong cơ thể hắn ra sao, sư muội đã ăn cắp bí cấp đem đến để cho hắn tự trị thương vì hắn tự tuyệt ra sao, sư đệ Lục Đệ Hữu tự đọc bí cấp bị hắn xuống tay điểm quyệt quá nặng dẫn đến cái chết thế nào, hắn thực tình kể ra hết. Bà nghe xong bèn nói,
ta nghĩ không phải ngươi giết sư đệ của ngươi đâu.
Lệnh Hồ Xuân giật mình hỏi.
Không phải đệ tử giết à?
Chân khí của ngươi yếu ớt, dù điểm vào việc đảng trung của gã thì cũng không thể giết được gã. Sư đệ của ngươi bị người khác giết đó.
Vậy ai đã giết Lục sư đệ?
Người ăn cắp bí cấp chưa chắc đã là người giết sư đệ của ngươi, nhưng hai người này tức là có liên quan với nhau.
Lệnh Hồ Xuân thở một hơi dài, như vừa cất được một tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư hắn. Hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện hắn tiểm quyệt của Lục Đệ Hữu rất nhẹ, làm sao có thể khiến gã chết được. Chỉ vì thâm tâm hắn luôn tiềm ẩn cảm giác Lục Đệ Hữu dù phải hay không phải do hắn điểm chết, thì cũng vì hắn mà chết. Bậc nam tử hán đại trượng phu há có thể trốn tránh tội lỗi, tìm cớ này cớ nọ để gỡ tội cho mình. Mấy ngày qua, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi thân mật khác thường, hắn đau lòng vì thất tình nên không muốn sống nữa, chỉ nghĩ tới chữ chết. Lúc này nghe bà giải thích, lòng hắn lập tức nảy lên sự phấn khích. Hắn tự nhủ, báo thù, báo thù, phải sống để báo thù cho lục sư đệ. Mà bà nói, ngươi bảo trong nội thể ngươi có tháo luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch của ngươi lại có đến 8 luồng, tại sao là như vậy? Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, kể lại chuyện bất giới hòa thượng đã trị thương cho hắn. Bà tủm tỉm cười rồi nói, tư chất các hạ thông minh, tuy mạch tức hỗn loạn, nhưng không giống người bị suy kiệt. Để ta tấu một khúc đàn cho các hạ tinh phẩm được không?
Tiền bối đã chiếu cố, đệ tử xin thọ lãnh.
Ừ. Bà ừ lên một tiếng, tiếng đàn lại ngân lên, khúc điệu rất nhu hòa, tựa như lời nhắn nhủ, lại giống như hạt sương mai thấm nhuần cánh hoa, nhẹ nhàng, phất phơ như gió thoảng. Lệnh Hồ Xuân nghe được một lúc, thì mí mắt chịu xuống, lòng hắn thầm nhủ.
Không thể ngủ được, ta đang nghe tiếng bối gầy đàn. Nếu mà ngủ đi, chẳng là rất mất kính thì sao?
Tuy Lệnh Hồ Xuân cố sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng hắn cũng không kháng cự lại được con ma ngủ. Không bao lâu, mí mắt hắn nhắm lại, không mở lên được nữa. Người hắn mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, hắn vẫn nghe vang vẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt tóc hắn, khiến hắn hồi tưởng lại thời ấu thơ, được sư nương ôm ấp trong lòng, cảm thụ được sự trìu mến yêu thương của bà. Qua một hồi lâu, tiếng đàn dừng lại, Lệnh Hồ Xuân giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy, không giấu được vẻ xấu hổ nói.
Đệ tử thật đáng chết, không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối, mà lại ngủ mất tiêu, lòng rất hoảng sợ.
Ngươi không cần phải tự trách, ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên, muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi. Ngươi giận nội tức xem có giảm bớt được khó chịu chút nào không? Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói.
Ra, đa tạ tiền bối.
Lệnh Hồ Xuân liền ngồi xếp bằng xuống đất, từ từ dần nội tức, cảm thấy 8 luồng chân khí vẫn xung kích nhau, nhưng trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên, khiến hắn muốn nôn ra, còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng hắn chỉ dần khí được chút lát, thì đầu nhức, mắt hoa, lại ngã lăn ra đất. Lục thúc ông rồi chạy lại đỡ hắn dậy, rồi đưa hắn vào phòng. Bà nói, công lực của Đào Cốt Lục Thiên và Bất Giác Hòa Thượng rất là thâm hậu, họ đã truyền chân khí vào người các hạ. Tiếng đàn mỏng manh của ta chẳng những không điều hòa được mà còn khiến cho các hạ phải chịu thêm đau khổ. Ta thật là ái nái. Lệnh Hồ Xuân rồi nói,
sao tiền bối lại nói như vậy? Được nghe khúc nhạc này, đệ tử thấy rất có ích cho mình.
Lục Trúc Ông cầm bút, nhúng vào nghiên mực viết lên giấy.
Sao không truyền thụ khúc này để có ích suốt đời?
Lệnh Hồ Xuân hiểu ra rồi nói.
Dạ, đệ tử bạo gan, xin tiền bối truyền thụ cho khúc này để đệ tử tự điều trị thương thế.
Lục Trúc Ông hớn hở, gật đầu lia lịa. Bà không đáp ngay. Một lúc sau mới nói, ngươi đánh đàn ra sao? Sao không tấu thử một khúc? Lệnh Hồ Xuân thẹn đỏ mặt nói,
đệ tử chưa bao giờ được học, cho nên chẳng biết chút gì. Vậy mà muốn học theo ngón đàn cao thâm của tiền bối, thì thật quả là quá mạo muội. Xin tiền bối tha thứ cho cái tội ngông cuồng của đệ tử.
Lệnh Hồ Xuân quay sang Lục Trúc Ông xá dài rồi nói,
đệ tử xin cáo từ.
Bà nói, các hạ hãy khoan đi, ta được các hạ khẳng khái tặng cho khúc phổ tuyệt diệu, hổ thẹn vì không có gì báo đáp. Các hạ bị trọng thương khó chữa cũng khiến cho ta cảm thấy áy náy. Trúc Điệt, ngày mai ngươi hãy truyền thụ cách tấu giao cầm cho Lệnh Hồ Thiếu Quân. Nếu Lệnh Hồ Thiếu Quân nhẫn nại có thể ở lại Lạc Dương lâu thì
thì đem khúc phổ thanh tâm phổ thiện chú của ta truyền lại cho lệnh Hồ Thiếu Quân cũng được. Bà nói câu sau cùng rất nhỏ, cô Hồ như không nghe được. Sáng hôm sau, lệnh Hồ Xung đến họp đàn ở trúc xá trong ngõ hẻm. Lục Trúc Ông lấy ra một cây dao cầm, dạy âm luật cho hắn, lão giảng.
Nhạc luật á, có 12 luật, là hoàng chung, đại lữ, thai thục, giặc chung, cô tẩy, trung lữ, nhung tân, lâm chung, di tắc, nam lữ, vô xã, và ưng chung. Những luật này có từ đời xưa. Tương truyền rằng hoàng đế ra lệnh cho Thái Luân là ta nhạc luật, nghe tiếng kêu của loài chim phượng hoàng, nó định ra 12 luật đó. Dao cầm bãi dây có đủ 5 âm là cung, thường, dục, trụy, vũ. Nhất quyền là hoàng chung, tam quyền làm cung điệu. Nhạc của 5 điệu là mang giác, thanh thương, cung điệu, mang cung và nhung tần.
Lão giải thích rất tường tận. Tuy về âm luật, lệnh Hồ Xung không hiểu tí gì, nhưng tư chất hắn thông minh, nghe qua thì hiểu ngay. Lục Trúc Ông rất vui, liền truyền thụ chỉ pháp, dạy lệnh Hồ Xung thử tấu một tiểu khúc là Bích Tiêu Ngâm. Lệnh Hồ Xung học vài lần thì tấu được, tuy dạy âm chưa chuẩn, ngón tay còn vụng về, nhưng hắn tấu lên mênh mang, khoáng đạt như dòng trời quang đãng xanh biếc, vạn dặm không gần một chút mây. Lệnh Hồ Xung tấu xong tiểu khúc, bà ở phòng bên tấm tắc khen. Lệnh Hồ thiếu quân học đàn thông minh như vậy, thì chẳng bao lâu có thể học được khúc thanh tâm phổ thiện chú rồi. Lục Trúc Ông nói.
Dạ cô, lệnh Hồ huynh đệ mới học, nhưng đã tấu được khúc Bích Tiêu Ngâm. Tình y trong tiên đàn còn cao hơn cả Điệt Nhi nữa. Tiên đàn đúng là tiên lòng của lệnh Hồ huynh đệ, thể hiện tăng tình phong khoang có nhiều hoài bão.
Lệnh Hồ Xung khiêm tốn nói.
Tiền bối quá khen, không biết đến bao giờ đệ tử mới có thể tấu được khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ như tiền bối.
Ngươi cũng muốn tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ ư? Lệnh Hồ Xung đỏ mặt nói.
Dạ hôm qua đệ tử nghe tiền bối nhã tấu Cầm Tiêu, lòng rất ngưỡng mộ, nên sinh ra si tâm vọng tưởng. Ngay cả Lục Trúc tiền bối cũng không thể tấu được, thì nói chi đến đệ tử.
Bà không đáp, một lúc sau mới khẽ nói. Nếu như ngươi có thể đàn được thì hay lắm. Bà nói rất khẽ, rồi buông tiếng thở dài. Liên tục 12 ngày, sáng nào lệnh Hồ Xung cũng tìm đến hẻm nhỏ học đàn trong trúc xá, cho đến tối mịt mới về. Hắn ăn cơm trưa với Trúc Ông, thì chỉ có rau dưa, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn cá thịt ở nhà Dương Nguyên Bá. Tuyệt hơn nữa là mỗi bữa ăn đều được uống rượu ngon. Tửu lượng của Lục Thúc Ông không cao, nhưng rượu trữ lại toàn là mỹ tửu. Lão biết rất rộng về rượu, biết rõ lai lịch của các thứ rượu ngon trong thiên hạ, mới nếm qua đã phân biệt được 5 chim cất. Lệnh Hồ Xung nghe được những điều mà mình chưa từng biết, hắn mừng rỡ vô hạn. Có mấy hôm, Lục Thúc Ông đi bán những thứ đang lát được, hắn được bà ở phòng bên cạnh chỉ dạy qua bức tranh trúc. Dần dần, những thắc mắc trong âm nhạc mà Lệnh Hồ Xung đưa ra thỉnh giáo Lục Trúc Ông khiến lão không giải đáp được. Bây giờ hắn được học với bà nên hiểu ra ngay.
Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn chưa thấy được khuôn mặt của bà. Hắn nghe giọng nói dịu dàng của bà, dường như là giọng của một vị thiên kim tiểu thư của một đại gia, chứ không giống như một bà già ẩn cư trong hang cùng ngõ hẻm. Hắn cho rằng bà thấm nhuần âm luật từ thuở ấu thơ, cho nên ngay cả giọng nói cũng rất hay, về già vẫn không thay đổi. Hôm ấy bà dạy cho hắn khúc Hữu Sở Tư, một cổ khúc đời hắn tiết tấu uyển chuyển. Lệnh Hồ Xung nghe mấy lần, theo đó mà luyện tập. Không hiểu sao hắn ghi lại ngày trước khi hắn và Nhạc Liên Xoan còn là hai đứa trẻ vô tư, cùng vui chơi bên nhau. Nghĩ đến chuyện cả hai luyện kiếm ở thác nước, chuyện cô đưa cơm lên ngọn núi sám hối, tình cảm của tiểu sư muội đối với hắn rất thắm thiết. Bỗng dưng xuất hiện cái Lâm Bình Chi, thì cô đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt. Lòng Lệnh Vào Xung chợt đau xót thê lương, tiếng đàn bỗng biến đổi, xuất hiện mấy âm sơn ca phúc kiến, bài hát mà Nhạc Linh Sàn đã hát lúc xuống núi. Lệnh Vào Xung giật mình, dừng tay không đàn nữa. Bà ôn tồn nói,
Đây là khúc Hữu Sở Tư, người tấu khá lắm, tình ý hòa hợp nhập vào khúc điệu, chắc lòng ngươi đang nghĩ đến chuyện cũ, nhưng tại sao bỗng nhiên xuất hiện mấy âm điệu phúc kiến, nghe ra giống như ly ca, thật là khó hiểu, đó là gì nguyên cớ gì? Tính tình Lệnh Hồ Xung vốn phóng khoáng, tâm sự này chất chứa trong lòng hắn đã lâu. 12 ngày qua, bà lại đối với hắn rất tốt, hắn không nén được nữa, bèn kể hết chuyện. Nhạc Linh San thay lòng đổi dạ với mình, hắn chân tình kể rõ ngọn ngành, xem bà như tổ mẫu, mẫu thân, hoặc là tỷ tỷ, muội muội thân thích. Hắn kể xong, cảm thấy rất hổ thẹn, bèn nói:
Thưa bà, tâm sự vớ vẩn của đệ tử, mà đang kể ra huyên thuyên cả thửa này, thì thật là...
Bà dịu dàng nói, chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu mà được, cổ nhân nói rất đúng. Có mối nhân duyên chẳng chọn người. Lệnh Hồ Thiếu Quân, ngày nay Lệnh Hồ Thiếu Quân thất vọng, nhưng biết đâu ngày sau sẽ gặp được giai ngẫu khác.
Đệ tử cũng không biết là có thể sống được bao lâu nữa, cho nên chuyện gia thất chắc là không bao giờ có đâu.
Vì bà im lặng, tiếng đàn nhẹ vang lên, lại là khúc Thanh Tâm Phụ Thiện Chú. Lệnh Hồ Xuân nghe một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, bà ngừng đàn nói: Bây giờ ta bắt đầu truyền thụ khúc này cho ngươi, đại khái trong vòng 10 ngày thì có thể học xong. Từ nay về sau, mỗi lần nên đọc tấu thì công lực không thể phục hồi lại đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng có lợi. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, vì bà liền truyền chỉ pháp quốc phổ, Lệnh Hồ Xung dùng tâm ghi nhớ. Cứ như vậy học được 4 ngày, đến ngày thứ 5, Lệnh Hồ Xung toan đến hẻm nhỏ học đàn, thì Lao Đức Nặc vội vàng chạy đến nói:
Đại sư ca, sư phụ dặn là chúng ta ngày mai lên đường.
Lệnh Hồ Xung sửng sốt nói:
Hả? Mai đi rồi sao? Ta...
Lệnh Hồ Xung định nói, cầm khúc ta chưa học xong, nhưng lại thôi. Lao Đức Nặc nói:
Sư đường bảo đại sư ca thu xếp, để sáng sớm mai lên đường đó.
Lệnh Hồ Xung gật đầu, liền đi nhanh đến tiểu xá Lục Rúc, nói với bà:
Dạ, ngày mai, đệ tử phải cáo từ.
Bà sửng sốt, một lúc lâu không nói, phải một lúc lâu nữa mới cất giọng nhẹ nhàng. Phải đi vội vậy ư? Ngươi, khúc này ngươi chưa học xong mà.
Đệ tử cũng nghĩ như vậy, nhưng mà khó làm trái mệnh sư phụ. Mà lại, bọn đệ tử là khách, cũng không thể ở lâu trong nhà người ta được.
Ngươi nói thì cũng phải. Bà liền truyền thụ chỉ pháp của khúc điệu như mấy bữa trước cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và bà gần nhau nhiều ngày, tuy chưa bao giờ hắn thấy mắt bà, nhưng từ trong tiếng đàn và giọng nói, hắn biết bà rất quan tâm đến mình, chẳng khác gì một người thân. Chỉ vì tính bà lạnh lùng, ngẫu nhiên nói ra một lời thân mật, liền lập tức nói ra chuyện khác. Hiển nhiên là bà không muốn để hắn biết rõ tâm ý bà. Trên đời này có 4 người quan tâm đến Lệnh Hồ Xung, nhất là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang và Lục Đại Hữu. Bây giờ, Lục Đại Hữu đã chết, Nhạc Linh Sang thì đặt cả tấm lòng vào Lâm Bình Chi,
còn sư phụ, sư mẫu thì có ý đi kỵ hắn. Hắn cảm thấy người thân thực sự chỉ có hai người là Lục Thúc Ông và dì Ba Ba này. Trong mấy ngày qua, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần muốn thưa rõ với Lục Thúc Ông là hắn muốn ở lại trong hẻm nhỏ này để học cầm tiêu và học nghề đan lát, không muốn quay về phái Hoa Sơn nữa. Nhưng hãy nghĩ đến hình ảnh của Nhạc Linh Sang, thì hắn không đành ở lại. Hắn thầm nghĩ,
dù tiểu sư muội bỏ mặc, không quan tâm đến ta, nhưng mỗi ngày ta gặp cô ta được một lần, dù chỉ thấy bóng sau lưng, nghe được giọng nói của cô, thì dù chỉ một câu cũng là đủ. Huống chi chưa chắc là cô ta không quan tâm đến mình.
Trời đã xế chiều, hắn rất lưu luyến Lục Thúc Ông và bà bà. Lệnh Hồ Xung đi đến dưới cửa sổ của bà bà, quỳ xuống lại mấy cái, thấy mờ mờ trong màn trúc, dì bà bà cũng quỳ xuống đáp lễ. Lại nghe bà bà nói, tuy ta truyền cầm pháp cho thiếu quân, nhưng đó là để báo đáp cái ơn mà thiếu quân đã tặng cho khúc phổ. Lệnh Hồ thiếu quân sao lại hành lễ như vậy?
Hôm nay từ biệt, không biết đến ngày nào, đệ tử mới nghe lại giã tấu của tiền bối. Nếu Lệnh Hồ Xung này còn sống, thì nhất định sẽ đến Lạc Dương để thăm đến bà và chúc ông.
Lòng hắn bỗng nghĩ,
hai người này tuổi đã cao, không biết còn sống được mấy năm. Lần sau mình có đến Lạc Dương, cũng chưa chắc đã gặp lại được họ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ, đời người như sương như mộng. Bất giác, giọng hắn trở nên nghẹn ngào. Vì bà nói, Lệnh Hồ thiếu quân, lúc lâm việc, ta xin có một lời khuyên nhủ.
Dạ, tiền bối có lời giáo huấn, Lệnh Hồ Xung không bao giờ lãng quên.
Bà không nói dùi, trải qua một lúc lâu, bà mới nhẹ nhàng nói, chốn giang hồ phong ba hiểm ác, thiếu quân hãy đề phòng. Lệnh Hồ Xung dạ. Lòng đầy chua xót, hắn cúi người hướng về Lục Thúc Ông cáo biệt, lại nghe tiếng đàn vang lên trong tiểu xá mé trái, đó chính là khúc hự hữu sở tư. Ngày hôm sau, bọn Nhạc Bất Quần cùng cáo biệt cha con Dương Nguyên Bá, ngồi thuyền men theo dòng nước lên hướng bắc. Năm ông cháu Dương Nguyên Bá tiễn họ lên thuyền, tặng rượu và thức ăn dùng để đi đường rất nhiều. Từ ngày huynh đệ Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu bẻ trật cánh tay của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và tổ tôn ba đời của Dương gia không nói với nhau đời nào. Đến lúc sắp chia tay, Lệnh Hồ Xung vẫn trợn mắt thờ ơ, nhìn năm người, dường như trước mắt hắn không hề có kim đao Dương gia. Đối với tên đại đệ tử này, Nhạc Bất Quần rất đau đầu, biết rõ tính hắn bướng bỉnh, nếu bắt buộc hắn làm lễ cáo biệt Dương Nguyên Bá, thì hắn không dám trái sư mệnh, sẽ miễn cưỡng nghe theo. Nhưng sau chuyện này, chắc có lẽ hắn sẽ đi tìm người của Dương gia gây sự, có thể phát sinh thêm lắm điều rắc rối. Vì vậy, lão từ tạ Dương Nguyên Bá thêm một lần nữa, giả bộ như không thấy thái độ vô lễ của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nhìn mớp bao lớn, bao nhỏ của Dương gia và những lễ vật mà Dương gia cho Nhạc Linh Sang. Một tên đầy tớ nữ đi đến thuyền trình lên lễ vật, nói là lão thái thái tặng cho Nhạc cô nương làm lộ phí đi đường. Còn nói là đại bà tặng cho cô nương mặc đi đường, nhị bà tặng cho cô nương đồ đạc để trong thuyền. Họ thật đã coi Nhạc Linh Sang như là người thân thích. Nhạc Linh Sang nhìn nở tạ ơn, cô nói,
trời ơi, tiểu nữ mặc đâu có nhiều như vậy, ăn đâu có nhiều như vậy.
Đang lúc nói nhịp, bỗng một lão già quần áo rách rưới chạy đến bên thuyền gọi.
Lệnh Hồ thiếu quân, Lệnh Hồ thiếu quân.
Lệnh Hồ Xuân thấy Lục Thúc Ông, bất giác sửng sốt, hắn vội lên bờ cúi người hành lễ. Lục Thúc Ông nói,
Cô biểu ta đem món quà này tặng cho Lệnh Hồ thiếu quân.
Lão nói xong, hai tay dâng một túi dài bằng vải thô màu hoa lam trắng, có cái đai cũng bằng vải. Lệnh Hồ Xung không lưng nhận rồi nói,
tiền bối có lòng hậu tứ, đệ tử xin nhận lãnh.
Lệnh Hồ Xung vái liên tiếp mấy cái. Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu thấy Lệnh Hồ Xung cung kính với một lão quần áo tả tơi mà đến đối với tổ phụ mình là kim đao vô địch Dương gia, lừng danh trên giang hồ, lại trợn mắt không thèm liếc một cái, thì trong lòng vô cùng tức giận. Nếu không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần và chúng sư huynh đệ tỷ muội Phá Hoa Sơn, thì hai gã đã kéo Lệnh Hồ Xung ra đập cho một trận như tử mới hả giận. Sau khi Lục Thúc Ông đưa cái túi xong, lão bước lên cầu giáng để trở lên bờ. Hai anh em họ Dương đưa mắt ra hiệu, chia ra trái phải chặn Lục Thúc Ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người Lục Thúc Ông, thì lão già rách rưới này không bị rơi tổng xuống nước sao được. Tuy gần bờ nước cạn, không làm chết lão, nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bẻ mặt. Lệnh Hồ Xung vừa thấy liền la lên.
Cẩn thận đó, cẩn thận đó!
Lệnh Hồ Xung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết, đừng nói chụp không được anh em họ Dương, mà dù có chụp được đi nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lệnh Hồ Xung chỉ ngẩn người ra, nhìn anh em họ Dương khuất vào người Lục Thúc Ông. Dương Nguyên Bá quát.
Không được!
Ở Lạc Dương, lão là người có gia, có nghiệp, so với hạng người võ công tầm thường thì khác xa. Hai người cháu của lão là thanh niên trai tráng, nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu, phủ nhà cha cứu, thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền, nói chuyện với Nhạc Bất Quần, nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầu dài của anh em họ Dương đã húc vào người Lục Trúc Ông. Bỗng hai bóng người bay giọt lên, ầm ầm hai tiếng, hai anh em họ Dương từ hai bên trái phải đã rơi tõm xuống nước. Lão già như một trái banh, da căng tròn, anh em họ Dương vừa húc vào lập tức bị văng ra, còn bản thân lão vẫn bình an vô sự. Lão rung rung bước từng bước trên tấm ván lên bờ. Anh em họ Dương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên, mấy thủy thủ nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh, anh em họ Dương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông, chúng lạnh đến nỗi răng đánh bọt cạp, trông rất là thảm hại. Dương Nguyên Bá kinh hãi, khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn, bởi vì hai cánh tay của hai gã đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả vai, giống như hôm đó hai gã đã bẻ trật khớp cánh tay của Lệnh Hồ Xung. Hai gã luôn mồm chửi rủa, bốn cánh tay sụi đơ. Dương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, lão liền giọt người lên bờ chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn khom lưng cúi đầu từ từ đi về phía trước. Dương Trọng Cường quát:
Lão là cao nhân phương nào mà đến Lạc Dương vươn ra hí lập trò ma?
Lục Thúc Ông giờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Dương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Thúc Ông từng bước đi về phía trước, Dương Trọng Cường giang hai tay cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại, từ một trường còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông dẫn bước về phía trước, Dương Trọng Cường quát:
Đi đi!
Hai tay lão dung ra, chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
anh. Cuộc đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.